Thế giới tiên hiệp, chương 145, kim cương chi thể. Gocchuyenaudio.com, luyện khí cảnh đối với Diệp Vân mà nói, đã không có gì phải lo lắng, chỉ cần hắn nguyện ý bỏ ra chút thời gian để tu luyện, rất nhanh sẽ đột phá. Khó khăn nhất của luyện khí cảnh kỳ thật chính là tìm hiểu thiên địa linh khí, sau đó ngưng luyện chân khí. Bởi vậy rất nhiều đệ tử đều kẹt tại một bước này, không cách nào tìm hiểu thiên địa linh khí, không đạt được luyện thể cảnh đỉnh phong. Diệp Vân chẳng những tìm hiểu được thiên địa linh khí còn luyện hóa linh khí dị chủng, tu luyện thành lôi linh khí, hỏa linh khí cùng băng linh khí. Thường nhân mà muốn tu luyện thành một loại linh khí dị chủng đều khó có thể được mà Diệp Vân lại có thể tu luyện thành ba loại, cái này nếu như bị người khác biết được chỉ sợ sẽ bị bắt lại cẩn thận nghiên. Cứu, chỉ sau chốc lát Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng cũng rốt cuộc chọn lựa xong công pháp từ bên trong quang ảnh màu lam đi ra. Diệp Sư Huynh, ngươi lựa chọn công pháp gì? Dư Minh Hồng thoạt nhìn rất là hưng phấn tiêu sái đến. Diệp Vân mỉm cười, nói, một môn công pháp tu luyện chân khí tiên kỹ bát phẩm có lẽ vẫn là quá kém, nếu là có thể để cho chúng ta lên tầng thứ ba chọn lựa thì tốt rồi. Tiểu tử ngươi cũng đừng có nằm mơ nữa. Tuy rằng đây chỉ là tàng vụ các của Thiên Trúc Phong, nhưng mà cả tòa tàng vụ các của Vô Ảnh Phong đều bị bố trí không gian trận pháp, tất cả công pháp hay tiên kỹ trong tàng vụ các đó đều là độc nhất vô nhị. Có thể tiến vào tầng thứ hai lựa chọn đã rất là khó được rồi, về phần tầng thứ ba, nghe nói chỉ có đệ tử nội môn chính thức mới có cơ hội tiến vào, hơn nữa cũng không phải tùy ý. Tiến vào cần phải được sự cho phép của cao tầng. Đoàn Thần Phong chậm rãi đi tới, vừa cười vừa nói. Diệp Vân nhìn xem hắn, nói, đây cũng không phải là phong cách của Đoàn Sư Huynh, khiêm tốn quá mức vậy. Dư Minh Hồng ở một bên nở nụ cười. Đoàn Thần Phong khẽ giật mình, lập tức cười nói, những ngày này trải qua sinh tử ta cảm thấy mình trước kia quá cuồng vọng, hay vẫn là ít xuất hiện hơn, đỡ làm cho người ta chú ý đến mình, an tâm tu luyện. Ít xuất hiện, sợ rằng bây giờ chúng ta ít xuất hiện cũng không được. Vừa rồi chúng ta đã tuyên bố, muốn tham gia tranh đoạt tư cách khảo hạch đệ tử nội môn, chúng ta đã mạnh miệng như thế, chỉ sợ đã bị rất nhiều người chú ý rồi. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Đoàn Thần Phong hừ một tiếng, nói ít xuất hiện cũng bị người khác dòm ngó ư, đám gia hỏa này không biết thế nào là tốt xấu, ngược lại ta muốn xem thử thực lực của bọn chúng mạnh đến cỡ nào, có phải hay không giống như cái miệng của bọn chúng vừa thối lại vừa dẻo. Đoàn Sư Huynh, tu vi hiện tại của chúng ta chẳng qua chỉ là luyện thể cảnh đỉnh phong, dù cho có thể đột phá đến luyện khí cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào có thể chống lại những tên đệ tử áo đen có tu vi cao được. Dư Minh Hồng nghe vậy, nhíu mày. Tiểu dư tử, tiểu tử ngươi sau khi trở về từ đại mộ như thế nào càng ngày càng trở nên nhát gan, ta cảm thấy ngươi so với trước kia có chút thay đổi. Đoàn Thần Phong nhìn hắn một cái, nhíu mày, ta cũng chỉ là lo lắng cho chúng ta mà thôi, tuy rằng chúng ta có được tiên kỹ bát phẩm, cũng có được linh khí trung phẩm, bất quá tu vi còn chưa đạt tới luyện khí cảnh, nếu so sánh với mấy tên đệ tử áo đen đã đạt tới cảnh giới luyện khí. Cảnh lâu năm thì chúng ta có chút chênh lệch không nhỏ. Dư Minh Hồng thấp giọng giải thích. Tuổi còn trẻ, mà làm ra vẻ già đời, một chút nhuệ khí cũng không có. Đoàn Thần Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Vân tiếp lời nói, dư sư đệ cân nhắc cũng có chút đạo lý. Đoàn sư huynh, ngươi bây giờ nếu như chống lại đệ tử luyện khí cảnh tam trọng, có thể có bao nhiêu phần thắng? Luyện khí cảnh tam trọng, Đoàn Thần Phong khẽ giật mình, hơi trầm ngâm, cho là tu vi của ta bây giờ chống lại luyện khí cảnh nhị trọng có thể đánh được một trận, còn nếu là luyện khí cảnh tam trọng, không có một chút phần thắng nào. Diệp Vân mỉm cười, nói, đã như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Khảo nghiệm lần này so với lần trước có sự khác biệt, cái này chính là tư cách khảo hạch đệ tử nội môn, phàm là những ai có đủ. Tư cách tham gia khảo nghiệm đều không dễ đối phó. Hay là chúng ta trở về tự mình chuẩn bị một chút, tốt nhất có thể đem linh khí trung phẩm hoàn thành tế luyện, như vậy có thể gia tăng thêm một chút khả năng giành được phần thắng. Đoàn Thần Phong gật gật đầu, nếu Diệp Vân nói hắn cũng đồng ý, đã như vậy, chúng ta trở về tự mình chuẩn bị một chút, Đoàn Sư Huynh, Diệp Sư Huynh ta đi trước một bước. Dư Minh Hồng hướng phía hai người thi lễ một cái, vội vàng rời đi. Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong nhìn bóng lưng của hắn, nhíu mày. Diệp Vân, ngươi có hay không cảm thấy tiểu dư tử từ khi từ đại mộ trở về tính cách có chút biến hóa, không nhỏ. Con mắt Đoàn Thần Phong híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Vân gật đầu, nói ta cũng hơi có phát hiện. Lúc trước tính cách dư sư đệ trầm ổn, có chút ngượng ngùng, bình thường cũng không muốn đắc tội với người khác. Công pháp hắn tu luyện cũng là công chính bình thản, linh lực liên tục kéo dài, rất phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn trở nên có chút vội vàng, có phải hay không sẽ trở nên không kiên nhẫn, làm việc cũng hấp tấp vọng động qua như gió. Không biết trong đại mộ đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Thần Phong nghi hoặc nói. Diệp Vân nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, trên người Dư Minh Hồng phát sinh cải biến, có lẽ có chỗ nào không đúng. Trong lòng Diệp Vân nháy mắt nhớ tới hai chữ đoạt xá, bất quá sau đó liền phủ quyết. Linh hồn đoạt xá yêu cầu rất cao, mặc dù là hoa vận, lúc đoạt xá hoa nhất thành thì tu vi cũng bị hạ xuống luyện thể cảnh, hơn nữa không dễ dàng điều khiển thân thể mới, cần phải có thời gian làm quen và tu luyện. Mà Dư Minh Hồng những ngày này, một mực cùng bọn họ ở một chỗ, cũng không nhìn thấy tu vi bị hạ thấp, hoặc là chỗ không ổn, thay đổi duy nhất chính là tính cách từ trước kia trầm ổn thời dần trở nên sao động vội vàng. Tốt rồi, Diệp Vân, ngươi cũng không cần suy nghĩ vấn đề này, có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế, hiện tại cần gấp nhất chính là ở trong khảo nghiệm lần này thu hoạch được tư cách khảo hạch đệ tử nội môn, những thứ khác để sau hãy nói. Âm thanh của Đoàn Thần Phong đã cắt đứt suy nghĩ của Diệp Vân. Diệp Vân gật đầu, nói cũng chỉ có thể như vậy, ta và ngươi trở về, ngày mai gặp lại. Hai người gật gật đầu, đi ra tầng thứ nhất, đem công pháp và tiên kỹ lấy được đăng ký trong danh sách, sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi tiên tâm pháp, một môn công pháp tương đối hiếm thấy nội ngoại song tu. Tại tất cả các thế lực lớn của tông môn, hầu như đại bộ phận đệ tử tại phương diện tu hành lựa chọn đầu tiên chính là tu luyện linh lực chân khí. Sau đó tu luyện tiên kỹ cấp cao tăng thêm các loại linh khí, để mà công thủ. Cũng có một chút đệ tử đối với tu luyện linh lực chân khí thiên phú không đủ, mà thân thể bản thân so với thường nhân mạnh mẽ hơn nhiều, sẽ chủ động tu luyện thân thể kỳ vọng ngày sau có thể tu luyện thân thể thành thánh tung hoành tứ hải, dạo chơi tinh không. Bất quá từng cái thế lực trong tông môn cơ bản đều có mấy công pháp nội ngoại song tu, tuy rằng những công pháp này hầu như trăm ngàn năm qua không có mấy người có thể tu luyện thành công, nhưng cũng có chuẩn bị một ít. Công pháp nội ngoại song tu tu luyện sở dĩ không dễ dàng thành công, một là thiên phú có hạn không cách nào đồng thời tu luyện cả hai. Hai là muốn thân thể, thành thánh phải trả cái giá thật sự quá lớn, từ luyện thể cảnh tu luyện tới luyện khí cảnh đã không phải là gia tộc hay thế lực bình thường có thể thừa nhận được, về phần muốn trùng kích trúc cơ trừ phi là thiên kiếm tông tông môn cường đại nhất tấn quốc lòng mới có thể dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng mà, nếu như dốc lòng bồi dưỡng, trả giá lượng lớn tài nguyên, chỉ có thể đủ miễn cưỡng trùng kích đến trúc cơ cảnh, như vậy điều này ý nghĩa gì? Bởi vì sở dĩ trả giá lượng lớn tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng đầy đủ từ trên xuống dưới cho 10 tên đệ tử tu luyện tới trúc cơ cảnh, so sánh giữa một bên là tu luyện thân thể một bên là tu luyện linh lực. Chân khí, liếc có thể thấy rõ bên nào tốn kém hơn. Bất quá, Diệp Vân cũng không thèm để ý, bây giờ tài nguyên tu luyện của hắn có được so với toàn bộ thiên trúc. Phòng có thể không thua kém chút nào, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Trong lôi âm hóa long giới lượng linh thạch thượng phẩm cùng các loại thiên tài địa bảo khác có lẽ đủ cho hắn tu luyện đến luyện khí cảnh đỉnh phong, còn phần có hay không có thể trùng kích trúc cơ, việc này có vẻ hơi xa để tính toán, đến lúc đó rồi quyết định. Nếu như Diệp Vân không có luyện thành tiểu hấp tinh quyết cũng không có được thiên ma chi tâm, như vậy lựa chọn của hắn cùng tuyệt đại bộ phận đệ tử có lẽ giống nhau, lựa chọn một môn công pháp chân khí có phẩm chất tốt để tiến hành tu luyện cùng đệ tử bình thường giống nhau làm từng bước đạt tới luyện khí cảnh, về sau một đường tu luyện cuối cùng thử trùng kích trúc cơ. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không muốn tu luyện giống như mấy tên đệ tử bình thường, hắn cần phải nôi ngoại song tu. Nếu không bị thiên ma chi tâm cải tạo thân thể, liền lãng phí vô ích. Về phần tu luyện chân khí, hắn căn bản không cần lo lắng, việc thay đổi công pháp ngưng luyện chân khí có được tiểu hấp tinh quyết cùng tiên ma chi tâm tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, không thể ngăn cản. Tôi tiên tâm pháp tu luyện cũng không có quá nhiều chỗ huyền ảo khó hiểu. Loại công pháp nội ngoại song tu này chú ý chính là sự cân bằng thân thể và chân khí đồng thời tu luyện, đồng thời tiến triển. Không hề giống những công pháp tu luyện chân khí khác hết sức nghiên cứu, đều muốn tìm ra thủ đoạn ngưng luyện chân khí nhanh hơn. Tu luyện chân khí, không phải quá khó khăn, chẳng qua chỉ cần chú ý hai điều, Diệp Vân liền ghi nhớ trong lòng, chỉ chờ đột phá đến luyện khí cảnh, chân khí liền cuồn cuộn mà đến, tự nhiên ngưng tụ mà thành. Mà tu luyện thân thể yêu, cầu lại rất cao, không phải là công pháp tu luyện huyền ảo khó hiểu gì, mà là đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu hơi nhiều, cũng có thể là cực lớn. Thân thể cần phải chịu đựng sự đánh đập, mà sau khi trải qua chịu đựng, muốn khôi phục nhanh hoặc là tăng tiến, chỉ có dựa vào sự bồi dưỡng của lượng lớn thiên tài địa bảo. Đây mới là vấn đề khó giải quyết của thân thể thành thánh, mà cái vấn đề khó khăn này, tối thiểu tại thời điểm này đối với Diệp Vân mà nói, không có chút khó khăn nào. Diệp Vân đưa tay chỉ nhẹ một cái, mấy đạo quang ảnh từ trong lôi âm hóa long giới bắn ra, rơi trên mặt đất. Long diên thảo, kim cương tinh hoa, ngưng hồn hoa. Diệp Vân so sánh với yêu cầu của tôi tiên tâm pháp từ lôi âm hóa long giới trong lấy ra các loại linh dược cần thiết. Tôi tiên tâm pháp thân thể thành thánh tầng thứ nhất kim cương. Chi thể, ở bên trong tâm pháp thân thể chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất tên là kim cương chi thể, tu luyện tới cực hạn thân như kim cương, đánh đập không si nhê, có thể ngăn cản công kích của luyện khí cảnh tứ trọng trở xuống. Tầng thứ hai, đại ma chi thể, thân thể tu luyện tiến thêm một bước giống như thần ma viễn cổ, không cách nào dung chuyển. Tầng thứ ba thì chính là đại thánh chi thể trong truyền thuyết, thân thể thành thánh, thành tựu chí tôn vô thượng, thực lực tương đương với cảnh giới gì, không ai biết được. Trăm ngàn năm qua chưa từng có người nào tu luyện tới cảnh giới đại thánh chi thể. Diệp Vân càng xem trong lòng càng vui mừng, có tiên ma chi tâm cùng tiểu hấp tinh quyết tồn tại, hắn đâu cần phải tìm loại linh khí nào cho phù hợp, đều có thể hấp thu luyện hóa được hết, sau đó chuyển hóa thành linh khí tinh khiết nhất. Những thiên tài địa bảo mà Hoa Vận đã chuẩn bị ngàn năm qua để tu luyện thân thể, đều bị hắn bỏ vào trong túi, tối thiểu có thể tu luyện thân thể tới cảnh giới kim cương chi thể, vẫn là điều cực kỳ đơn giản. Bên tay trái Diệp Vân để đó mấy chục miếng linh thạch thượng phẩm, mà phía bên phải thì là một đống linh dược để chuẩn bị bồi dưỡng cho việc tu luyện thân thể. Tại trước người của hắn, có một cái thùng gỗ chứa đầy nước trong. Kim cương chi thể, chỉ cần tu luyện thành công, cho dù đứng ở trên lôi đài tùy ý để người khác công kích cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta. Diệp Vân mỉm cười, hai tay nhẹ giơ lên, cái kia hơn 10 gốc linh dược chậm rãi bay lên, lập tức đùng một phát bỗng hóa thành bột mịn, nhao nhao rơi xuống, rơi vào thùng gỗ mà Diệp Vân đã chuẩn bị. Trong khoảnh khắc nước trong thùng gỗ, đang yên tĩnh bỗng trở nên bập bềnh, cuối cùng biến thành một mảnh đen thui tàn mát ra mùi thuốc đậm đặc. Cách chương.